Sớ giải cho rằng những người vãng sanh ở phẩm vị này là những phàm phu mới học đại thừa, tùy theo tổ chức nặng nhẹ mà chia làm ba phẩm, chưa có giai vị trong đạo. Tức là các nhà sớ giải là cho là cái này là những người này phải là căn cơ đại thừa mới học thôi, được học tổ chức nhiều ít mà được chia làm ba phẩm. Thì ngài Thiện Đạo trả lời: điều này không đúng. Vì sao biết như vậy? Ba hạng người này chưa hề có thiện căn thế gian hoặc thiện căn Phật pháp mà chỉ biết làm ác. Tức là ba cái hạng người này họ chưa hề làm thiện. Tức là giống như mấy mà cái người mà ở ngoài đời chuyên môn nhập đảng, nhập băng, rồi nó là chuyên môn ăn cướp, rồi nó buôn lậu, rồi làm những trò nghề rất là bất lương, tối ngày chỉ biết đi là đục tiền thiên hạ, làm tất cả những ác độc nhất trên thế gian mà chưa hề biết cúng dường một đồng, mà cũng chưa hề biết uống cắt. Bây giờ tại sao biết như vậy? Giờ mình đọc văn của trong cái kinh nói này: hạ phẩm thượng sanh. Trong đoạn kinh đề cập đến bậc hạ phẩm thượng sanh nói: người này, tức là cái người mà xuất xứ vãng sanh đó, tạo đủ tất cả các tội ác, chỉ trừ năm tội nghịch và tội bán pháp. Tức là cái người này nè, cái hành giả này nè, là cái người mà làm tất cả các tội ác, nhưng mà họ chưa tạo năm tội nghịch. Trong năm tội nghịch thì người biết gì? Hòa giáo lý đã biết rồi, là giết cha, giết mẹ, giết sư trưởng, là tội phạm chéo áo. Giết sư trưởng thì nghe nó mơ hồ quá, không có giết sư trưởng. Giết a la hán, giết a la hán, giết sư trưởng thì có sư trưởng nào? Giết a la hán tức là ông đó, cái người bị đó đã đắc quả a la hán rồi, giống như Đề Bà Đạt Đa vậy đó. Đề Bà Đạt Đa tạo ba tội nghịch đó, là làm thân Phật chảy máu, phá hợp tăng và giết a la hán. Cứ nghe cái chuyện mà Đề Bà Đạt Đa giết a la hán không? Không biết phải không? Chỉ biết là có phá hợp tăng phải không? Thì làm thân Phật chảy máu thôi gì? Có bà Liên Hoa Sắc a la hán rồi. Thấy Đề Bà Đạt Đa đối là phá hoại tăng đoàn, thì mới đến khuyên Kha ổng. Ổng quấn một cái gì mặt đó, một cái quấn một thoi lọ con mắt ra chết liền. Bởi vì biết Đề Bà Đạt Đa là ai không? Biết, nhưng mà biết ổng thể lực giống thế nào không? Ổng là người biết hồi mà Phật, Đức Phật mà tỷ thí võ nghệ để lấy bà Như Vừa La đó, thì một cái người khác đó là ổng đó, tranh võ với ổng cho ai? Cái sức lực ổng khủng khiếp rồi. Ổng cầm cái gương này nè, ổng chặt ngang cái cây gì đó, ùng một cái cây tùng đổ liền, 30 tướng tốt sao giỡn sao, chứ đâu phải mặt mà xấu xí vậy. Ổng vô trong đầu quy y với Phật xong là ổng thời gian sau là ổng học đến 60 pháp tạng. Tức là người đó rất thông minh, trí tuệ mà rất là giỏi võ nữa. Khi mà ổng chặt cái cây tùng mà đùng cái mà ngã xuống, thì Đức Phật mới cầm cái kiếm đứng bước tới cây tùng đó, thì Đức Phật cũng chặt ngang cái này. Ủa, thấy cây tùng đứng yên rồi à, rồi vậy Đức Phật thốt rồi. Thì đến những cái sau chỉ đẩy cái tùng ngã cái ùng, tại vì đi Đức Phật mạnh quá, đưa cái kiếm ngang cái cái thân của cái tùng nó quá nhanh đi, cái tùng không kịp ngã nữa. Con Đức Phật mạnh hơn thầy, đại bạch pha nhiều không? Thì như vậy mới được vợ chứ không? Chứ nếu mà làm cái đùng giống nhõng thì hai người là cũng vời vời nữa rồi. Vậy sao giờ phải làm cuộc thứ ba nữa? Thì nói ông từ lúc mà từ kiếp trước đến đời này là ông luôn luôn ghen tị với Phật. Một tí nữa mình vào, nếu mà mình có thời gian mình vào cái phần tự sẽ đọc về cái câu chuyện đó. Thì giết A-la-hán mới bị tội nghịch, còn giết sư trưởng thế gian nó thì không bị, chỉ bị tội giết người thôi, tội nặng, trọng tội chứ không phải tội nghịch. Còn nếu mà theo đại thừa đó, có thêm hai tội nghịch nữa là thất nghịch. Ngoài năm nghịch vừa rồi thì nếu người đã thọ Bồ Tát giới thì người giết hòa thượng của rồi quý vị đã Bồ Tát giới đó và A-sa-lê, tức là giết ma hoặc là giáo họ thì đều bị phạm tội nghịch. Bởi vì bên đại thừa họ trọng sư trưởng, thành ra cái vai trò của ngài hòa thượng, vị hòa thượng của A-sa-lê rất là lớn, thành ra tính vào trong tội nghịch. Còn giả sử bên có vị chỉ thọ bên giới bên đại thừa đó thì quý vị giết hòa thượng thì A-sa-lê có đồng tính là phạm nghịch, mà chỉ tính là sát sanh, giết người đang bị trọng tội. Tập phổ bán pháp, tức là hủy bán chánh pháp, nghĩa là người này chưa làm hai tội này, tức là năm tội nghịch và tội bán pháp thì chưa làm, và là tất cả những tội khác đều làm hết rồi. Giết người cũng là từng giết người, cướp của cũng giết cướp của, nghĩa là làm đủ thứ. Nhưng mà còn tệ nữa, không hề có một niệm biết hổ thẹn. Cái người này nó bị trong bên tâm lý học nó gọi là psychopath, tức là cái người này giết người không biết hổ thẹn. Vừa rồi thì có đọc trên internet có con nhỏ 15 tuổi nó giết cái con nhỏ 11 tuổi mà mặt mày nó rất là nó không hề một cái xúc động nữa. Nó nói với cảnh sát á, giết người là một thú vui của nó. Nó đâm con nhỏ kia, nó xiết cổ, đâm con nhỏ kia chết. 15 tuổi rồi, mặt coi lạnh lắm kìa, nó không biết cười gì hết. Không biết nó là bệnh tâm lý, bệnh thần, hoặc là bệnh tâm thần. Những loại người đó họ không hề biết xúc, họ có làm cái gì nữa, họ không biết lỗi, họ không có hổ thẹn. Đó là một nguy hiểm cho xã hội. Người này lúc lâm chung, tức là cái kẻ mà làm ác rồi nè, gặp được thiện tri thức giảng cho nghe giáo pháp đại thừa, đây là cân duyên vô cùng lớn. Cái người này được một vị thiện tri thức giảng cho nghe giáo pháp đại thừa, mà mới được dạy cho niệm Phật một câu thôi, tức là ông mới hả họng nói Nam Mô A Di Đà Phật thì sao? Lúc đó Đức Phật A Di Đà liền sai các khóa Phật và chùa tác đến nghìn tiếp, liền được vãng sinh. Ôi sướng thiệt hả chứ ha, trời, giết người không gống tay mà vô nói như vậy đó, không thể tưởng tượng được. Quý vị quan sát đi, quý vị quan sát cho kỹ lưỡng. Chưa có một cái pháp môn nào trong Phật cũng như ngoài Phật mà nói được cái câu như vậy. Chỉ mới niệm được một câu Nam Mô A Di Đà Phật, cái hạ phẩm mà sao phải niệm đến 10 câu lận. Người này niệm có một câu, báo Phật không đến, nhưng mà sai khóa Phật đến và các khóa Bồ Tát, liền đến kinh kiếp. Các ngài đợi sẵn rồi, thế mà hả hồng la lên tiếng là tới liền, như là cứu hỏa vậy đó. Thấy không? Phải chữa lửa đây mình còn kêu nay quan quan, nó còn chờ 5-7 phút nó đến không? Các anh chỉ có Nam Mô Di Đà Phật đó, hiện là liền định không trung. Cái kiểu là quy lực khủng khiếp, quý vị nghe mà vì không cảm động, không thấy xúc động với ông người cha mà từ bi vô lượng này, thì mình thấy là chứng tỏ là mình cũng phải quan sát lại. Hạng người ác như vậy đầy dẫy khắp nơi, nếu gặp được duyên lành sẽ được vãng sanh, nếu như không gặp thiện duyên ắt sẽ đọa vào ba đường ác khó mà ra khỏi. Cái người này là chỉ chờ một phút năm chung mà không có Phật đến tiếp dẫn thì thôi, ô hô ai tai, không còn chỗ nào kiếm chứa đừng hết, trừ địa ngục thôi. Dạ
thưa thầy, con hiểu chứ sao à, người này tạo đủ tất cả các tội ác chỉ trừ năm tội nghịch, nghĩa là
chưa tạo năm tội nghịch và tội bán pháp. Nếu mà họ tạo năm tội nghịch rồi bán pháp thì họ vẫn hạ phẩm hạ sanh. Tức là trừ cái này ra, chỉ trừ về dịch làm sao? Thì chỉ trừ cái này ra phải không? Nói chưa, hạ phẩm thượng sanh. Tâm muốn mình đọc đến thượng phẩm hạ sanh hồi được những quyền lợi nào thì mình đọc sau khi này, đọc sau hoặc là quý vị tự về nhà đọc lấy. Mà không chừng nghe các thầy giảng trình độ có nghe dễ vậy không? Có nghe không? Có giảng, có giảng qua rồi ha. Ừ, có giảng qua rồi. Nhưng mà thường thường là nói là phải khi mình khuyên mình niệm Phật thì bắt đầu để về tự lực hết, tức là phải niệm Nam Mô Di Đà Phật nhất tâm bất loạn là nó. Thì biết thầy pháp quan giả dạ với bộ này vậy cái này thì gọi là giảng quyển bốn nguyện niệm Phật tộc của ngài Pháp Viên, mà ngài Pháp Viên chỉ lặp lại những lời trong kinh này thôi, chứ ngài Pháp Viên không có phát giác gì mới. Bây giờ xuống bậc nữa, hạ phẩm trung sanh. Tạo đi có ai đây, người này là cái người sắp sửa phát sanh này nè, trước đó đã thọ giới của Phật, thọ xong không chịu giữ gìn mà còn phá hủy, lại còn ăn trộm vật của thường trụ tăng và hiện tiền tăng, bất tịnh thuyết pháp, lòng không hổ thẹn. Ai đây? Đọc những câu này diễn tả là biết cái bường tượng cái vị này là cái người này là ai. Cứ nói thẳng ra, đừng có cảm thấy ngại ngùng, thì cứ nói thẳng, không gì do sự thật, nói thật là tốt nhất. Ai đây? Không phải, đây là mấy ông tăng phá giới, đây là mấy ông thầy phá giới nè, đã vô đó là thọ giới của Phật mà còn ăn trộm Phật ở trong chùa đấy nè. Ông chùa, mấy ông này cũng chùa, ông cấp đồ của thường trụ. Thường trụ tăng là cái gì biết không? Mà thiện tiền tăng là gì biết không? Đồ thường trụ tăng là gì? Không phải, để chị nghe. Đồ thường trụ tăng nó tức là bàn ghế rồi trong chùa, tượng Phật rồi đó, nhà cửa, không trong vườn một trái cây ví dụ vậy đó. Còn đồ của hiện tăng là gì? Tiền riêng của mấy ổng, ví dụ thì cúng dường cho ông thầy nào đó, thầy cất giữ riêng thì đó là thiền tiền một riêng của mấy thầy thì gọi là hiện tiền tăng. Nếu ăn cắp trộm của thiền tiền riêng của một thầy đó thì ăn cắp đồ của thiện tiền tăng, còn nếu ăn cắp tiền con quỷ chung của chùa đó thì ăn cắp của thường trụ tăng. Ông này ông chùa ông làm đủ thứ trò đó, rồi ông còn bất tỉnh thuyết pháp nữa. Chứ thực ra tại sao cư sĩ là sao thuyết pháp được? Thuyết pháp gì? Ông muốn cầu lợi dưỡng, ông là bộ dọa cho người ta. Cô phải cúng cúng dường nghe, cô phải là bố thí nghe. Hôm qua thầy thiếu cái xe hơi đó, thí dụ vậy. Không thí dụ, mình thì thật thí dụ, cái gì vậy? Không có rồi, không thấy. Ở đây thì những thầy phải biết chắc là thanh tịnh tăng thì không nói, không thì nói thí dụ. Có những nhân vật như vậy chứ hay không? Dĩ nhiên là mình biết có, nhưng mà dĩ nhiên là mình không nên hủy bán. Chuyện đó chuyện chữ tăng giải quyết với nhau. Mô Phật thôi thì thực tế ta không nên bắt bác là Di Đà Phật, không có nên đừng tên tên là ham. Ta biết là có những cái bây giờ đó loạn lắm rồi, nhất là họ cái họ có những phương tiện truyền thông đó nhanh chóng đó. Họ biết làm internet, họ có biết gửi email đó. Rồi có những cái nhóm người họ không tự biết họ là ai. Học Phật thì cũng lên nhem. Có một cái Phật tử nào ở bên Florida gửi email cho thầy. Thì mới đầu thầy cũng tưởng là họ hỏi Phật pháp thật. Rồi họ cập vấn, họ nói ồ tăng mà nói là gì đó đi riêng như người nữ làm sao. Thầy cũng theo dạy, thầy cũng tưởng là học hỏi để học hỏi. Thầy cũng giải đáp về giới luật. Đến chừng nói là viết thơ nói là tôi biểu ông thầy đó làm gì mà ông không chịu nghe. Thầy nói trời ơi, vô Phật là thầy gặp. Thầy gặp lầm người, thầy không bao giờ trả lời cái người đó nữa. Thành ra cư sĩ bây giờ có ba đầu sáu chân kìa, mạnh lắm. Có người bên tiểu bang khác nữa, một cái ni sư ở chùa Phật tử mời về qua tổng hội, sự giới thiệu của tổng của hội là tổng hội Phật giáo nào đó. Nên là tụi nó là điều khiển. Rồi cổ nói bây giờ nếu biết các bác trong hội bây giờ các bác không biết điều khiển cái chùa sao thì thôi bây giờ cúng cho tổng hội đó. Không chịu, họ chỉ muốn làm chủ, rồi họ muốn các thầy về trả tháng 300-500 rồi sai chứ như là sai người ở vậy đó. Mà quản lý chùa nhưng mà biết Phật pháp là gì đâu, về quản lý cái gì? Bởi vì sai sao vậy? Danh ông này chủ tịch, bà này phó chủ tịch, ông kia thủ quỹ, ông nào tổng thư ký, thì nghe le lắm kìa, nghe le lắm. Đâu phải lúc nào cũng được chế chủ tịch đâu, không? ngồi đó là bàn hội nghị bằng tròn bằng vuông, rồi có đài truyền hình truyền thanh đến quay phim được mặt đưa lên được nó, thì nó bị mê trong cái danh, mặc dù không có gì mà đâu phải của họ đâu, nhưng mà họ nghĩ là của họ, thành ra thôi mình muốn Phật. Thành ra cái đó không phải là hộ trì tâm bảo, cái đó không phải hộ trì tâm bảo. Xây chùa để mà điều khiển các thầy thì không phải hộ trì tâm bảo, mà cái là gì? Giam cầm mấy thầy, lập ngục để giam cầm mấy thầy, xây cái tù á, tù ngũ tiểu bang có mấy cái tù. Cái đó bởi vì cái đó là vấn đề đến qua đây thì quá Phật tử tại gia quá lộng. Ở Việt Nam thì đâu dám, phải không? Việt Nam phải cần mấy đó. Bởi thì mấy thầy qua đây bơ vơ, là đất khách quê người, không đồng bạc không túi thì mới dám mơ ý cái sức mạnh ăn hiếp mấy thầy mấy cô lại chứ. Thành ra ông chứ gì, cái đó là mình có cái con dao, nhưng bọn dao nó hai lưỡi. Cũng như nguy vì ở nhà con dao rất là bé, càng bé càng tốt, nhưng mà càng bé càng nguy hiểm. Khi mình muốn làm gì thì làm gì giúp cho mình rất nhanh, nhưng mà khi mình quay lại mình cắt mình thì dĩ nhiên là giúp càng bé thì cái đứt nó càng sâu. Thành ra cái gì cũng vậy, nhất là những vị mà nắm trong tay cái thị truyền thông đó, có mở những mạng lưới không, có biết gửi email, có thân thuộc, có biết quen nhiều Phật tử trên toàn quốc này không? Một lần họ bấm một cái, họ chỉ bấm có mỗi tờ một cái là mấy ngàn, chục ngàn người trên toàn quốc biết liền tức khác. Thì những người đó phải coi chừng, càng phải cẩn thận trong cái việc mà mình muốn viết hay là mình muốn lưu, muốn mà thông báo một cái gì mình phải rất là cẩn thận. Nó trở thành một cái dụng cụ khủng khiếp để nên mình phá hoại Phật pháp. Cho nên nhiều khi người ngu mà đỡ, không biết gì nhiều khi là đỡ, ít tạo nghiệp. Thì bây giờ đây là hạ phẩm trung sinh là mấy thầy phá giới, mà không những phá giới mà còn phá pháp nữa. Đến lúc lâm chung, các tướng lửa của địa ngục đồng thời hiện ra. Bây giờ địa ngục, từ địa ngục nhỏ cho đến địa ngục lớn hiện ra một lúc, chỉ có địa ngục A Tỳ chưa hiện thôi. Đó là địa ngục nhỏ, một cái được gọi là cô độc địa ngục đó, cho đến 500 địa ngục lớn của cái những cái 500 địa ngục quê chung quanh ngục A Tỳ, nó mở ra hết, nhìn thấy hết. Mình nói thấy người mà tu mà đắc niệm Phật tam muội hay cái gì đó, khi mà tâm chung thì mười phương cổ Phật hiện ra. Còn này sao? Ông thấy mười phương địa ngục hiện ra, là ông muốn, bây giờ ông muốn đi địa ngục nào cũng được hết. Lúc đó cũng được tùy nguyện giảng sinh đó, thấy không? Giảng sinh vào địa ngục chứ không phải giảng sinh vào trong tịnh độ. Nhưng mà may nè, thì bởi vì kia cũng may hết à. Đến lúc lâm chung rồi gì đây, khi ấy người này may mắn được gặp thiện tri thức giảng nói cho nghe công đức của cõi cực lạc, khuyên nhủ cầu vãng sanh. Bây giờ cái người này gặp thiện tri thức giảng nói cho nghe công đức của cõi cực lạc, khuyên nhủ cầu vãng sanh. Người này nghe xong sanh lòng tin sâu .. Thì hồi bốt mình đọc đến cái chính văn ha, giờ thì không có thời giờ để lật qua lật lại mất công. Thấy các vị hóa Phật và Bồ Tát hiện thân đến tiếp dẫn vãng sanh. Thấy không? Cái người này còn làm dữ hơn người trước nữa. Người trước á, là họ làm ác, nhưng mà họ chưa thọ giới, họ biết Phật pháp là gì. Còn người này biết Phật pháp rồi, thọ giới rồi, rồi đã phá giới. Phá giới xong rồi còn ăn cắp, ăn trộm, rồi còn bất tịnh thứ pháp nữa. Thành ra người này tội dữ à. Nhưng mà rốt cuộc cũng được vãng sinh và còn được hạ phẩm trung sanh nữa. Mà ngoài cái bên lúc chưa gặp thiện tri thức, lửa địa ngục đến đó, sau nhờ gặp thiện tri thức, các vị hóa Phật đến đó, đây đều là nhờ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Tại sao quý vị mà, tại sao trong kinh mà Quán Phật Tam Muội của lục trang 225 là quán niệm A Di Đà Phật tướng hải công đức Tam Muội công đức pháp môn, nói về công đức của Quán Phật? Thì dĩ nhiên quý vị sau khi mà có cuốn sách rồi, có thời giờ về nhà nghiên cứu. Người nào mà thấy được tướng hảo của Đức A Di Đà, người đó là phước báo vô lượng. Người đó là cái căn chủng của Đại Thừa, căn chủng của tịnh độ rất là sâu. Muốn thấy một Phật Bạn phải dễ lai thế đâu, phải cúng dường vô số Phật trong vô lượng đời. Thực ra bây giờ mình chưa thấy Phật thì cũng đừng vội buồn, phải không? Từ từ mình sẽ thấy Phật. Bây giờ chưa thấy hiện tiền, nhưng mà trong tương lai nếu mình tin Pháp Tịnh Độ Pháp Môn thì chắc chắn mình sẽ thấy Phật. Ngài đã hứa với mình và Ngài không bao giờ nuốt lời. Hạ phẩm hạ sanh, những chúng sanh này tạo tội ngũ nghịch. Thế là bây giờ đây là cái phần xấu nhất này. Cái phần này nghĩa là cái mình gọi là khủng khiếp nhất. Thập ác, làm đủ các việc chẳng lành. Những kẻ ngu ấy, tức là việc tôi không biết cả kể mà ngu, tức là ngu thiệt, do ác nghiệp đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Tức là đây là nói gián tiếp là sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ, vô lượng vô biên kiếp để mà chịu khổ. Khổ là chịu khổ vô cùng, đến cùng cực của sự khổ rồi thì chỉ có một A Tỳ thôi à. Nhưng khi lâm chung, người này nhờ gặp thiện tri thức .. dạy bảo quán niệm Phật A Di Đà. Quán Phật A Di Đà, nhưng mà người này không còn thời giờ để niệm, để quán Phật nữa, không có thời giờ để quán Phật. Thiện tri thức bảo tiếp, tại vì nếu ông không có thời giờ quán Phật đó thì hãy niệm Phật A Di Đà đi. Rồi cái .. đó, nói câu đó đó. Người này vâng lời, niệm năm một đủ 10 niệm. Do nhờ xưng danh hiệu Phật, khi mạng chung liền được vãng sinh về thế giới cực lạc. Cái người này đó, bởi vì tội nặng quá, cái người thứ nhất đó, tuy rằng tội nặng nhưng mà chưa đến nỗi nào, anh này bên 10 niệm, anh kia anh thượng phẩm, hạ phẩm thượng sanh, anh chỉ cần một niệm thôi. Anh này nghiệp nặng, anh phải niệm đến 10 niệm thì Phật đó. Thì khi anh về đó, vào trong sen đó, thì hoa sen của anh nó không có nở liền. Thì anh phải đợi trong đó 12 đại kiếp thì hoa sen mới nở. Bởi vì tội anh là tội đại nghịch, thì anh không có thể nào gặp Phật liền được. Nhưng mà 12 đại kiếp ở trong hoa sen còn đỡ hơn là 12 đại kiếp trong địa ngục A Tỳ, phải không? Phải không? Thành ra thôi thì cái người này về đó là cũng quá hạnh phúc rồi gì nữa. Đúng không? Thì đây là Ngài dùng băng của chính cái phẩm sen để Ngài đã phá cái lập luận của các nhà sớ giải, cho rằng những người này là Bồ Tát, người kia là Bồ Tát, người nào là Bồ Tát gì vậy, thì nó đúng đúng, toàn là phàm phu không à. Chính phẩm sen này, từ thượng phẩm đến hạ phẩm hạ sanh đều là dành cho phàm phu. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ra đời để giảng nói pháp môn A Di Đà, cũng như Đức A Di Đà lập ra hoàng nguyện là vì chúng sinh đang chìm đắm trong đau khổ. Còn những ông thánh, những bà tiên, thì đó có điều không quan tâm của các ngài. Nếu các vị đó muốn vãng sinh thì các ngài tiếp đón, nhưng mà họ có con đường của họ, Đức Phật không có quan tâm mấy những chúng sinh đó. Mà chúng sinh tội ác, chúng sinh tội khổ, chúng sinh trầm luân, chúng sinh bơ vơ sinh tử như mình đây, đó là điều quan tâm của các ngài. Thành ra Đức Quan Thế Bồ Tát có thấy không? Nam mô đọc phải cứu khổ cứu nạn Quán Thế Bồ Tát, thấy không? Có đâu có nam mô cứu sướng cứu vui Quán Thế Bồ Tát đâu, phải không? Người sướng người vui thì Quán Thế Bồ Tát đến làm gì? Mà người sướng người vui cũng đâu giờ niệm Quán Thế Bồ Tát đâu. Thành ra các ngài ứng hiện cho những kẻ khổ kẻ nạn thôi, đó là bi nguyện của các chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Thành ra tại sao mình tu Phật Pháp Đại Thừa là mình phải có tình cảm, nhất là người tu Tịnh Độ Pháp Môn, người đó, những người đó là tình cảm rất là dồi dào. Cô nào mà nói câu mà chảy nước mắt đó không nói tu Tịnh Độ Pháp Môn được đó. Thật sự là vậy. Không, những người đó mà họ tình cảm, khi mà đặt tình cảm vào đúng chỗ đối tượng của họ rồi, họ tu làm sao lòng tin kho mãnh liệt. Không? Còn những người mà quá sùng thượng lý trí đó, những người đó khó vãng sanh lắm, bởi vì lòng tin họ ít. Thành ra đừng có khi dễ cái lòng tin của mình. Mà quý vị Phật tử nữ là thường thường vãng sinh nhiều hơn mấy ông. Không, thật sự là vậy. Bởi vì mấy bà khi tin thì tin dữ lắm. Còn mấy ông thì thiện cảm ít, ít ỏi vô cùng. Lại nữa, nếu xem những đoạn kinh trong phần định thiện và chính phẩm vãng sanh thì sẽ thấy bổn ý của Phật là sau khi Ngài diệt độ các phàm phu trong đời ác ngũ trược, trong đời này nè, do nhân duyên khác nhau mà đưa đến chính phẩm khác biệt. Vì sao? Các bậc vãng sanh ba phẩm thượng là các phàm phu gặp được Đại Thừa. Các bậc vãng sanh ba phẩm trung là các phàm phu gặp Tiểu Thừa. Còn các bậc vãng sinh ba phẩm hạ là các phàm phu gặp bạn ác. Thì nói chưa? Đó là cái người ba phẩm đầu đó là những người mà họ gặp được cái Đại Thừa. Ba phẩm trung là những người tu hạnh Tiểu Thừa. Mà ba phẩm dưới là những người toàn là gặp bạn ác, rồi theo bạn ác làm ác không à. À, thầy quên đọc cái đầu đó. À, xin lỗi nha. À, hạ phẩm hạ sinh mình đọc phân nửa rồi mình ngừng. Cái câu ở trong hạ phẩm hạ sanh nó ba chữ y nhỏ đó, cái chữ đứng đó, người này nếu như không gặp thiện tri thức ác sẽ bị trầm luân, phải không? Trầm luân là biết gì không? Chữ trầm là chìm xuống, luân là quay vòng tròn. Bởi do khi lâm chung gặp thiện tri thức cho nên thất bảo đến vài nghìn. Thất bảo là cái gì? Là bảy báu ở cõi cực lạc tự nhiên. Để cái thất bảo là gì, để hồi mình đọc đến phẩm hạ phẩm hạ sinh cơ, cái chánh văn nó làm sao. Trở lại, dù tạo nghiệp ác đến lúc lâm chung gặp được thiện tri thức, nhờ nguyện lực của Phật mà được vãng sinh cực lạc. Đến lúc hoa nở mới phát tâm bồ đề, tức là ba phẩm hạ sanh đó, ba cái phẩm mà trung đó và hạ đó, khi đến gặp Phật không, thì mình mới phát tâm bồ đề. Lúc đó đó mình nói ba phẩm cuối cùng đó, tức là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh, thì hạ phẩm hạ sanh đó thì ở trong hoa sen 12 đại kiếp, hạ phẩm trung sanh là 6 đại kiếp. Còn hạ phẩm hạ sanh là bao nhiêu kiếp? Hạ phẩm thượng sanh kìa, xin lỗi. Ồ, lạ thật. Đây này là trên trang 204. 204 là có chánh văn, mình đọc chánh văn thượng sanh, hạ phẩm thượng sanh nha. Sau khi vãng sanh trải qua 49 ngày, có 49 ngày. Hạ phẩm thượng sanh mà chỉ có 49 ngày hoa sen đã nở rồi. Cái câu đầu tiên đó, câu kinh động đó, sau khi vãng sanh trải qua 49 ngày hoa sen mới nở, đây là cho người thượng hạ phẩm thượng sanh. Từ khi vào lúc bao nở, Đại Bi Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí phóng ánh sáng lớn đến trước người ấy, giảng thuyết cho nghe nghĩa lý thâm diệu của 12 loại kinh. Đương nhân nghe rồi tin hiểu pháp, bây giờ không mới là bác phát tâm vô thượng bồ đề, trải qua 12 tiểu kiếp thành tựu bách pháp minh môn, được vào sơ địa. Ồ, tu nhanh kinh khủng. Cái người mà thà đã tạo ác mà còn tu nhanh hơn mình học tu ở đây nữa. Mình tu thiện mà tu quá đời, tu không biết bao nhiêu kiếp mình vẫn còn ngồi đây. Trong khi cái người mà làm đủ thứ ác độc hết mà rốt cuộc họ về đó có 12, mới 49 ngày hoa sen đã nở rồi, mà chỉ có một tiểu kiếp là họ được, 12 tiểu kiếp là họ được vào sơ địa rồi. Trong khi ở đây mình phải đến một đại A Tăng kỳ kiếp. Về nhanh như vậy, thiệt sự là vậy. Đấy là đời, mình không nói đời nhanh là ngày mai nguy cơ biết cô vẫn sinh liền, không phải vậy. Tối nay về là thấy sáng mai không ra nữa thì tội nghiệp thầy. Không phải là như vậy, mà trong đời này nè, trong đời này cố gắng thành tựu cái đạo nghiệp vãng sinh tịnh độ, 50 tuổi cũng được, 70 tuổi cũng được, 100 tuổi cũng được, đến lúc nào sẵn sàng thì đi. Trời ơi, câu nãy đó, đến lúc hoa nở mới phát tâm bồ đề, làm sao có thể cho rằng bọn họ là những người đại thừa sơ học? Những người đại thừa sơ học là những người đã phát tâm bồ đề mới gọi là đại thừa sơ học như mình nè. Ở thời Bồ Tát giới đó mình là đại thừa sơ học. Nhưng mà đại thừa sơ học với đại thừa sơ tín khác nhau. Mình sơ học nhưng mình chưa có tín tâm. Khi mình đến lên sơ tín đó mà cần tín tâm vững chãi, rồi đến thập tín đó mà cần tín tâm bất hoại. Chứ bây giờ thí dụ như mình mà gặp như là mấy 1000 năm trước mà những người Ấn Độ tu đều đạo Phật mà gặp Hồi giáo nó đưa lưỡi gươm ngang cổ nó mày đổ đạo không? Dạ, con đổ đạo liền. Rồi bây giờ tín tâm không vững, khi mà nó giết các vị tăng ở Nalanda đó, đại học Ananda đó, thì nó gây cái trường đại học Nalanda, tức là bây giờ biết tôi đi Ấn Độ biết cái gì, cái trường đại học nó rất là lớn, lúc đó nghe nói đến 12.000 chị tăng trong đó, cái luật sư đoàn rồi gì nữa, nó quay quay xung quanh, nó vẽ đường này nè, các ngài ngồi xuống đó ngồi nhập định cái nó bây giờ qua bước nào bước vào đây là khóa, bước vào đây là cải thành đạo hồi, nó ra ra định mà thí dụ đếm 1, 2, 3 gì đó thì các cái ngồi yên nó đến nó cứ giao nó rọc như này, như rọc giấy gì đó, thì cái đó là cái di tích lịch sử mà người ta đào khai quật rồi đó, thì người ta thấy cái nó dành nhà bếp cơm đang nấu nè, bởi vì các vị đó không còn có thực nữa, bên đại thừa lúc đó bên Ấn Độ không còn có thực nữa, tức là các thí chủ đem đến nấu để có thể dùng, thì gạo đang chưa chín còn đang ở trên lò đó, đổ nộp còn cơm đổ xuống hộp gạo nửa chín nửa sống. Thì nó biết lúc đó là giờ gần gần ngọ. Thì đó là cái đại kiếp của Phật giáo ở Ấn Độ. Người ta cái đó là người ta tính tâm vững chãi rồi. Thật sự là mình nói tính sơ tính chứ, thì thấy như tín đồ của các tôn giáo khác họ cũng đâu có như mình đâu. Khi họ tin đạo họ rồi mình làm gì họ không sợ. Bắn họ, giết họ, họ cũng không có lay động. Khi mình tại sao không được, là tại vì mình cái đối tượng mình không rõ ràng, niềm tin mình không có sâu thiết, thành ra mình dễ, cái tâm mình đã dễ lay động, thành ra mình nói mình có tính tâm chứ chưa có tính tâm sâu thiết. Tính tâm có nhưng mà nó chưa có sâu và chưa có thiết. Sâu tức là có độ sâu và thiết tức là tha thiết. Thì bây giờ mình nói mình tin Phật, bây giờ mình thử lại, mình có tự thử thách mình coi cái lòng tin đối mình với cái tâm bảo nó độ như thế nào, cường độ nó. Mà muốn tin Phật đó là phải hiểu Phật, phải hiểu rõ cái đức giáo chủ này là có một cái việc như thế nào, có những công đức gì, tại sao mình tin, tại sao mình theo, tại sao mình học. Làm sao có thể cho rằng bọn họ, tức là những người bản sinh này, là những người đại thừa sơ học, nếu cố chấp vào kiến giải này tự mình lầm lẫn lại còn làm cho nhiều người khác lầm lẫn, quả thực là một điều nguy hại vô cùng. Tức là làm cho nhiều chúng sinh muốn học pháp tu tịnh độ, muốn cầu vãng sinh nhưng mà nghe này khó quá, thành ra học nhắm vô, làm cho biết bao nhiêu người bị lỡ cơ hội, bị mất cơ hội được vãng sinh tịnh độ. Thành ra người mà một cái pháp sư tịnh độ đó là phải sao, làm sao cho người ta nghe pháp môn tịnh độ, người ta hoan hỉ, người ta bước vào. Mà khi người ta đã bước vào phải làm sao cho người ta cái lòng tin của họ, cái lòng hoan hỉ họ càng lúc càng tăng trưởng, mà họ càng tu họ càng hoan hỉ, họ càng tu họ càng hoan lạc, càng thấy vui thích. Nếu còn tu mà càng lúc càng run, càng lúc càng sợ cái đó này, cái nó hồi đó không biết mình có được giảng sinh nên không, cứ ngồi đó mà lo, thì cái đó tu pháp môn được, cái đó thất bại. Thì nếu mà mình vẫn còn đặt dấu hỏi về sự vãng sinh của mình về cực lạc, thì chứng tỏ là mình chưa tin vào cái bổn nguyện của Đức A Di Đà. Bởi vì niệm Phật sẽ không bị tương ứng. Thành ra bây giờ thầy chỉ xác nhận là cái kiến giải của ngài Thiện Đạo Đại Sư, của ngài Thiện Đạo Hòa Thượng, cho quý vị biết rằng đối với ngài Thiện Đạo Hòa Thượng, sự vãng sinh là một điều rất dễ dàng. Chỉ cần có một điều kiện độc nhất, tin sâu vào cái bổn nguyện của Đức A Di Đà. Thành ra chỉ có thiết lập lòng tin thôi. Mà lý thuyết là lòng tin bằng cách nào? Quý vị niệm Phật đó, không phải là niệm Phật để cầu nhất tâm bất loạn, mà niệm Phật để tăng trưởng cái tâm tha thiết. Nghĩa là không phải là cầu được nhất tâm bất loạn, mà cầu làm sao cho cái tâm mình càng lúc càng tin vào Đức A Di Đà. À, cũng như người con mà nghĩa là xa cha lâu ngày, mình càng lúc càng thương cha mình nữa, không biết ông nghe ở nhà quê nhà ông có gì không, mình lo lắm, ông muốn về gấp. Chỉ ví dụ như mình thời gian thì mình gặp nghe mình ở ngoại quốc đi, rồi mình nghe mẹ mình ở Việt Nam đang bị bệnh nặng rồi, giả sử mình là người con có hiếu hỏi nghĩa làm sao cách nào này để bây giờ đang bị công việc bận rộn hay bị cái gì, nhưng mà lúc nào cũng đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng nay nấy trong lòng, nhưng mà nó nghe mẹ nhiều khi xa là xa, nghe con của mình coi đứa con của mình bệnh lắm, thầy nghĩ không có người mẹ làm nhẫn tâm mà lúc mày bệnh kể mày lúc nào cũng nhanh chóng về gặp mặt nó, nhất là nó sắp sửa nói lời trăn trối cuối cùng nữa, thì thôi nhất lúc đó là mình phải làm sao để gấp chứ. Thì phải lập một tâm trạng như vậy mới tu tịnh độ được. Tôi tốt mình giảng cái kinh qua cái niệm Phật viên thông chương để dẫn chứng cho rằng cái lực lượng của người thiền đạo là như thế nào, phải không? Hiện nay chúng ta đem kinh văn ra chứng minh bổn ý của Đức Bổn Sư, đồng thời cũng giúp cho các phàm phu thiện ác hiện đời. Hiện đời là hiện giờ này nè, chứ không phải hiện đời lúc của Ngài. Không, hiện đời thì lúc nào cũng hiện hết á. 1000 năm trước nó hiện đời lúc đó, 1000 năm sau nó hiện đời là hiện bây giờ. Được cao đăng chính phẩm. Chứ không phải mình đợi khi người ta chết rồi có lại cung kinh na cầu cho cao xong chính phẩm. Lúc đó trễ rồi. Mình, những người sống là những người được cao đăng chính phẩm. Còn những người họ mất rồi đó thì cái đó là họ đi mất tiêu rồi còn cao nọ nữa. Mình chỉ nguyện cầu vậy thôi, nhưng mà hy vọng ít lắm. Chúc phúc cho họ, nhưng mà nhiều khi họ vào những họ đã đọa vào những cảnh cực giới rồi thì họ nhờ duyên đó thôi, để đời sau đời nào đó nhờ ngon nghe câu kinh này hay sao thì họ được cao đăng chính phẩm. Ví dụ họ còn ở trong cái trung ấm thân đó là còn 49 ngày họ chưa đi đó, thì có thể là họ nghe được họ được giảng sanh ví dụ vậy. Nhưng mà họ đã đầu thai rồi, tức là qua 49 ngày rồi thì mình tụng cũng chỉ chút phút thôi. Thì thầy đọc cái kinh đoạn này rồi, hoàng căn 19, dùng kinh văn dẫn chứng hỏi: từ những lập luận nêu trên, làm sao biết chắc rằng Đức Thế Tôn vốn vì phàm phu, không vì vị các bậc thánh mà ở kinh này? Không rõ có phải chỉ dựa trên tình cảm mà kích bác, hay có kinh văn nào để dẫn chứng hay không? Tức là Ngài tự hỏi, tức là Ngài đặt mình là trường hợp đối phương. Đối phương nói: ồ, nãy giờ ông nói ồ, cái này Đức Thế Tôn vì phàm phu mà làm, nhưng mà ông có kinh văn dẫn chứng hay không? Hay là ông hồi nãy giờ ông bị tình cảm, ông bồng bột rồi ông chữ đông chữ tây, bây giờ ông đem ra kinh văn chứng minh để cho chúng tôi tin? Thì bây giờ Ngài nói trả lời: chúng sanh phiền não sâu nặng, trí tuệ thiển cận, bổn ý của Đức Phật lại sâu rộng khó dò, chúng tôi đâu dám giảng giải theo ý riêng của mình. Hiện nay đem những lời Phật dạy để làm minh chứng. Trong phần này chúng tôi nêu ra 10 điều, tức là đem ra 10 đoạn kinh nhỏ nhỏ để chừng biết là Đức Phật vì phàm phu mà nói câu kinh này. Đây là đoạn thứ nhất. 1. Quán kinh nói, tức nãy là dùng quán kinh không đó. Phật bảo vì đệ, nên ta vì bà nói rộng các thí dụ, cũng khiến cho đời vị lai tất cả phàm phu muốn tu tịnh nghiệp được sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây. Cái chữ mà thầy viết nghiêng là muốn chứng mạnh đó. Đời vị lai tức là đời của mình nè, cũng như là đời hậu lai tất cả những người phía sau mình, tất cả phàm phu. Hồi nãy giờ nói là tất cả, tức là tất cả những cái đối tượng của cái kinh này là phàm phu. Thứ hai, quán kinh nói Như Lai sẽ bị tất cả chúng sinh bị giặc phiền não bức hại trong đời vị lai mà nói ra nghiệp lành thanh tịnh. Ở đây nó là chúng sinh bị giặc phiền não bức hại. Ai bị giặc phiền não bức hại? Mình với ai nữa? Không lẽ ông A La Hán bị giặc phiền não bức hại? Hay Bồ Tát Sơ Địa bị giặc phiền não bức hại? Các ngài còn nghiệp, còn cái tập khí, nhưng mà phiền não rất là ít. Rất là đấy.